师释迦牟尼佛，南无本师。
Mời quý vị ngồi thiền trong 5 phút gieo duyên. Ngồi lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm lại, tay mặt đến tay trái, chú tâm vào hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, trong khi thở vô theo dõi hơi thở vô, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Trong khi thở ra, theo dõi hơi thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Năm phút hành thiền đã xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 12 tháng 4 dương lịch 2015, tại chùa Phổ Quang, theo lịch trình thuyết giảng, chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp với chủ đề là phòng hộ thân tâm. Thưa quý vị, với thời gian khoảng 50 phút đồng hồ, chúng tôi xin trình bày về đề tài của bài pháp là phòng hộ thân tâm. Thưa quý vị, như vậy chúng ta có 4 từ xuất hiện trong bài, trong đề tài. Phòng hộ thân tâm. Chữ phòng hộ ở đây trong tiếng Phạn hay tiếng Bali gọi là Sanvara. Sanvara dịch là phòng hộ, hay là thu thúc, hay là kiểm soát, hay là theo dõi, hay là quan sát. Và thân tâm ở đây tức là thân của mình và tâm của mình. Như vậy phòng hộ thân tâm là thu thúc, là kiểm soát, là theo dõi, là quan sát, là làm chủ về cái thân và cái tâm. Để cho dễ hiểu, quý vị ngồi thiền trong 5 phút, mắt nhắm lại, chú tâm vào hơi thở, theo dõi sự chuyển động của hơi thở mà đã vừa mới thực tập xong. Thì đây cũng là một cách để mà chúng ta phòng hộ thân tâm. Rõ ràng là khi chúng ta mắt nhắm lại, chúng ta kiểm soát nó, theo dõi nó, thu thúc nó, phòng hộ nó, là chúng ta phòng hộ con mắt. Rồi chúng ta phòng hộ tai, cái tai nghe chúng ta phòng hộ là kiểm soát, theo dõi là quan sát. Rồi phòng hộ mũi, rồi phòng hộ lưỡi, rồi phòng hộ thân, phòng hộ ý. Nói hôm nay là phòng hộ thân tâm, tức là thu thúc lục căn, hay là phòng hộ lục căn. Lục căn đây là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là lỗ tai, tỷ căn là lỗ mũi, thiệt căn là lưỡi, thân căn là cái sự xúc chạm, cái thân này mà khi tiếp xúc, ý căn là cái tâm. Như vậy thu thúc lục căn hay là phòng hộ lục căn có nghĩa là kiểm soát, theo dõi, quan sát, để ý mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và vừa rồi chúng ta ngồi thiền 5 phút, đó là chúng ta phòng hộ lục căn. Mắt chúng ta nhắm lại, chúng ta phòng hộ nhãn căn. Tai chúng ta bớt nghe, nếu nghe thì chúng ta để ý theo dõi là phòng hộ nhĩ căn. Mũi chúng ta ngửi để phòng hộ tỷ căn. Lưỡi nếm là phòng hộ thiệt căn. Thân xúc chạm là phòng hộ thân căn. Và ý suy nghĩ là phòng hộ ý căn. Như vậy con người chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hay là thân là tâm. Và chúng ta có, người tu hành chúng ta là phải biết phòng hộ hay là kiểm soát hay là theo dõi hay là quan sát 6 cái giác quan này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và trong kinh Đức Phật ngày dạy: Chakkhuna sangvaro sathu sadu sote na sangvaro ganena sangvaro sathu sadu chihaya sangvaro kayena sangvaro sathu sadu vajaya sangvaro manasa sangvaro sathu sadhu sabbatha sangvaro sabbatha sanguto bhikkhu sambadukha bamuccati. Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi, lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỷ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Đây là nguyên văn bản kinh Pali trong kinh Dhammapada, tức là kinh Pháp Cú, thuộc về tiểu bộ kinh Khuddha Cá Nikaya. Mà hôm nay chúng tôi trích ra đây để được trình bày, giải thích cho các Phật tử chúng ta. Theo đó mà tu tập, mà hành trì. Thứ nhất là lành thay phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Lành thay tức là hoan hỷ, vui thay, lành thay, thiện thay, tốt thay. Cho những người nào mà có phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Rõ ràng là khi quý vị ngồi thiền nhắm mắt lại là phòng hộ mắt. Như vậy là lành thay hay là tốt thay hay là không? Quý vị nhìn một nhà sư mà ngồi thiền, hoặc nhìn một người Phật tử mà ngồi thiền phòng hộ mắt, quý vị quan hỷ hay là không quan hỷ? Hay là nhìn một nhà sư hoặc một người Phật tử đang quyên thuyên hơn thua hay là phiền não, thì quan hỷ, mình quan hỷ hay không quan hỷ? Như vậy lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, vân vân. Như vậy mình thấy một người nào mà thu thúc lục căn phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thì tâm mình trở nên hoan hỷ. Cũng vậy, nếu như mình có phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý thì mọi người nhìn chúng ta cũng hoan hỷ, lành thay lành thay. Rồi xa thú xa thú xa thú, mình thấy một cái người ngồi thiền phòng hộ con mắt, mình xa thú tức lành thay lành thay. Mình thấy một cái người mà phòng hộ tai, tai này để mà nghe kinh hoặc là để mà nghe những cái âm thanh, cái sự sanh diệt, cái sự thay đổi, sự vô thường, chứ không phải tai này để mà nghe những điều thế gian thường tình, mà nghe càng nhiều thì mình càng phiền não càng nhiều. Thì nếu mà mình nghe kinh, nghe pháp thì mình an lạc, mình phòng hộ, mình được an lạc. Còn nếu mình nghe những chuyện thế gian thường tình thì mình phiền não, mình đau khổ. Cho nên Ngài Ajahn-chah, Ngài dạy rằng là, Thiền sư Thái Lan dạy rằng là càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Cho nên khi mình nghe càng nhiều thì phiền não càng nhiều. Do đó cần phải phòng hộ tai. Phòng hộ tai là bớt nghe lại, bớt nghe lại. Mà mình có cái bệnh là muốn nghe nhiều, và nghe những chuyện mà tâm mình nó phiền não, và đó là cái điều sai trong Phật giáo. Trong Phật giáo dạy chúng ta là phải bớt nghe lại, bớt nói lại, bớt nghe lại. Phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ miệng, vân vân. Thì giống như quý vị thấy người ta bán những cái hình ảnh con khỉ mà nó lấy hai cái tay nó bịt mắt lại, đó là phòng hộ mắt. Rồi lấy hai cái tay nó che cái tay lại, đó là phòng hộ tai. Hai cái tay nó che cái tay lại, đó là phòng hộ tai. Hoặc là nó lấy cái miệng, lấy cái tay nó bịt cái miệng lại, là phòng hộ khẩu, hay là phòng hộ lời. Cho nên thầy đề nghị quý vị là chiều nay về nhà đi mua ba con khỉ đó về để trong nhà của mình, và mỗi ngày nhìn nó, và phải bắt chước giống như nó. Phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ khẩu. Phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi. Ví dụ như mình thích ăn cái món này, ăn món kia nhiều quá, và nếu mà không phòng hộ thì mình sẽ bệnh, gọi là bệnh tùng mà khẩu nhập, quả tùng mà khẩu xuất. Nếu không phòng hộ miệng, phòng hộ khẩu thì bệnh nó sẽ đến. Nếu không phòng hộ khẩu miệng thì quả nó sẽ đến. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho nên ông bà mình có dạy là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cây, lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Như vậy nếu mình không phòng hộ cái lời nói thì mình nói ra mình phiền não và người khác phiền não. Do đó mình phải phòng hộ cái lời nói hay là cái khẩu, gọi là khẩu nghiệp. Nếu cái lời nói ra bằng tâm phiền não, bằng tâm sân hận, bằng tâm khó chịu thì đó là nghiệp đen. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Do đó phải cần phải bớt nói lại, ít nói lại. Thầy xin hỏi quý vị, Đức Phật Ngài nói nhiều hay nói ít? Và khi Ngài nói ra Ngài nói cái gì? Đức Phật Ngài nói là Ngài nói pháp hay là thuyết pháp, đúng không? Đức Phật là cha của mình, là thầy của mình. Ngài im lặng, Ngài ít nói, Ngài không có nói. Và nếu nghe Ngài có nói thì Ngài nói pháp. Như vậy Đức Phật Ngài nói nhiều hay nói ít? Quý vị, nói ít. Mà thuyết pháp thì nhiều, nhưng mà nói chuyện thì ít. Và chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta nói nhiều, do đó chúng ta không được quyền nói. Chúng ta là đệ tử của Phật, khi nào mình ít nói, mình phòng hộ được cái khẩu, thì lúc đó mình mới được quyền nói là mình là đệ tử của Phật. Còn nếu mình nói nhiều thì mình không phải đệ tử của Phật. Thầy thấy trong các ngôi chùa họ thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ở cái tư thế là gì? Là Ngài ngồi thiền không mà, ít không có nói, không có thờ cái tư thế là Ngài đang nói chuyện. Mà nếu mà có thờ thì thờ cái tư thế Ngài đang thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, là chuyển pháp luân là hết. Mà chúng ta là con của Phật, con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào thò nấy. Đức Phật phòng hộ mắt, Đức Phật phòng hộ tai, Đức Phật phòng hộ lưỡi, Đức Phật phòng hộ mũi, Đức Phật phòng hộ thân, Đức Phật phòng hộ khẩu, Đức Phật phòng hộ ý. Chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta cũng phải phòng hộ những điều đó. Thì điều đó mới dẫn đến cái vừa là lành thay, lành thay, lành thay, lành thay. Để nghe bài pháp này rồi, xin mời quý vị từ đây về sau phát tâm, phát nguyện là phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân. Bởi vì mình không phòng hộ mắt thì mình sẽ thấy nhiều chuyện trái tai gai mắt, trái ý nghịch lòng. Và khi mình thấy nhiều chuyện trái tai gai mắt, trái ý nghịch lòng thì mình thấy khó chịu. Mà mình khó chịu thì mình sẽ nói, mà mình nói thì mình gọi là giáo đa thành oán, giáo đa thành oán, đúng không? Nói nhiều thành quan trái. Mình thấy nó khó chịu, mình phải nói. Nhưng mà khi mình nói vậy, mình nói nhiều thì mình phải phiền não. Và cái người nghe nhiều mà người mà người ta nghe mình nói nhiều, người ta cũng quan trái với mình. Cho nhiều khi phải im lặng. Ông bà nói im lặng là vàng, đúng không? Im lặng là vàng. Cho nên phòng hộ cái khẩu, phòng hộ con mắt, nó kéo theo là phòng hộ cái miệng. Và có những cái mà mình phải im lặng, mình thấy. Nếu mình không phòng hộ con mắt, mình thấy mình phải im lặng nữa. Còn nếu mình có phòng hộ con mắt, mình không thấy mình không nói. Mình không nói thì mình vô can. Cho nên cái bài pháp này rất hay, dạy chúng ta tu, dạy cho mọi người chúng ta tu hành, phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân, phòng hộ thân tâm. Phòng hộ thân tâm là thân và tâm của mình, phòng hộ nó. Cái thân này là mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm là phòng hộ thân. Phòng hộ tâm là ý mình suy nghĩ, là phòng hộ mình kiểm soát cái tâm của mình. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Như vậy nhìn cái tâm phiền não của mình rất là phòng hộ tâm. Phòng hộ tâm. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Như vậy này, nhìn cái tâm phiền não của mình là phòng hộ tâm. Phòng hộ tâm. Phòng hộ thân tâm mà. Cái đề tài mình là phòng hộ thân tâm. Vậy phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Và khi mình nhìn cái tâm phiền não của mình, tức là mình đã phòng hộ cái tâm mình rồi. Quý vị biết là ông Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, đi với hộ giá cho Ngài Tam Tạng Đường Tăng, đi qua từ Trung Quốc qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh. Câu chuyện nó kể lại như vậy. Thì cái ông Tôn Ngộ Không, tức là Tề Thiên Đại Thánh á, là cái người phòng hộ cho Đường Tăng, bảo vệ cho Đường Tăng. Phòng hộ tức là bảo vệ, bảo vệ cho Đường Tăng. Và khi mà yêu quái xuất hiện thì Tôn Ngộ Không có mặt, thì yêu quái biên mật, yêu quái không sợ Đường Tăng, không sợ Trư Bất Giới, và chỉ yêu quá chỉ sợ Tôn Ngộ Không thôi. Và Tôn Ngộ Không là cái người phòng hộ cho đường tăng, cho Tam Tạng. Khi yêu quái có mặt mà Tôn Ngộ Không xuất hiện thì yêu quái biến mất, không dám xuất hiện. Cũng vậy, nếu như chúng ta dùng cái chánh niệm để phòng hộ cái tâm của mình, nếu tâm mình khởi lên tham sân si, mình dùng cái sự phòng hộ, cái sự theo dõi, cái sự quan sát để mình nhìn cái tâm của mình, thì cái tâm phiền não này nó biến mất, nó không còn nữa. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Như vậy phòng hộ tâm tức là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Cũng giống như Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không mà nhìn yêu quái vậy đó. Nhìn yêu quái lại quá nó biết và nó phải đi. Cái tâm tham sân si của mình nó giống như yêu quái vậy. Và cái sự phòng hộ cũng giống như là Tôn Ngộ Không. Mỗi người chúng ta phải trở thành là Tề Thiên Đại Thánh để mà đẩy cái yêu quái ra khỏi con người của mình. Người nào có tham, người nào có sân, người nào có si thì người đó là có yêu quái. Người đó là yêu quái. À, trong tâm của người đó có yêu quái. Và chúng ta phải nhìn nó, quan sát nó bằng cái sự phòng hộ, bằng cái sự tu tập, bằng cái chánh niệm, bằng cái trí tuệ, thì yêu quái nó sẽ mất đi. Yêu quái đây tức là tham sân si. Đó, cái bài pháp này rất hay. Còn nếu trường hợp mà mình không tu tập theo cái pháp môn này, cái phòng hộ thân tâm này, thì là khó đẩy lùi cái tham sân si ra khỏi người của mình lắm. Lành thay thân được, lành thay mắt được hộ phòng, lành thay tai được ngắm trong kỹ càng. Ngắm trong là phòng hộ. Lành thay mắt được hộ phòng là phòng hộ. Lành thay tai được ngắm trong kỹ càng, lành thay mũi được an toàn, lành thay lưỡi được bảo ban dè chừng, lành thay tân thân được hộ phòng, lành thay lời nói giữ không vọng vàng, lành thay ý được buộc ràng, lành thay tất cả bảo toàn chẳng lơi. Tỳ kheo muốn thoát khổ đời, canh phòng mọi điểm khắp nơi trọn mình. Ở trong bài kinh này có đề cập đến cái phần thứ hai. Đó là gì? Thứ nhất là phòng hộ là tốt, là thiện tai, là thành lành thay, là quan hỷ thay, là lành thay. Phòng hộ cái gì? Phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tâm tức là ý. Rồi nếu như tỳ kheo phòng, lành thay phòng tất cả, lành thay phòng hộ tất cả. Không chỉ có phòng hộ mắt mà phải phòng hộ tai. Không chỉ phòng hộ mắt tai mà phòng hộ khẩu, cái lời nói. Hay là cái mũi, cái ngửi hoặc cái nếm, là cái lưỡi, hoặc là cái thân, hoặc là cái suy nghĩ. Tỳ kheo phòng tất cả, tức là cái người tu hành. Tỳ kheo đây là ám chỉ là tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, chứ không phải chỉ có tỳ kheo phòng hộ mà quý vị Phật tử mình không phòng hộ. Tỳ kheo là đại diện cho tứ chúng. Tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ. Như vậy là phòng hộ tất cả, lành thay phòng hộ tất cả, lành thay phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Câu này câu kết của cái đoạn kinh này. Tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Như vậy cái người muốn thoát khổ đau thì phải phòng hộ tất cả, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý. Tỳ kheo phòng tất cả, tức là phòng hộ tất cả, thoát khỏi mọi khổ đau. Nếu người nào phòng hộ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thì cái người đó sẽ được giải thoát đau khổ. Giải thoát đau khổ. Ví dụ như bây giờ mình nghe, mình không phòng hộ tai, mình nghe nhiều, càng nghe nhiều càng phiền não. Nhưng mà mình đâu có giải thoát phiền não, đâu có giải thoát đau khổ. Mình nghe ít lại thì mình giải thoát được đau khổ phiền não, từ bỏ bớt đi. Ở đây muốn nói là từ bỏ bớt, phòng hộ tức là đồng nghĩa, còn một cái nghĩa nữa là từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Còn nếu mình can thiệp vào nhiều quá thì mình sẽ đau khổ, mình không thoát khỏi đau khổ. Mình can thiệp nhiều quá mình không thoát khỏi đau khổ. Mình bớt đi, chặn lại bớt, từ bỏ bớt đi thì mình sẽ thoát khỏi đau khổ. Quý vị đọc theo cái câu này cũng là một câu nói dạy của Ngài Thiền Sư Ajahn Chah Thái Lan. Mời quý vị đọc theo. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đó là sự phòng hộ, là sự từ bỏ. Bây giờ nếu quý vị không từ bỏ, mình có mắt, bây giờ mình muốn đi xem chỗ này, xem chỗ kia, xem chỗ nọ, thì mình không có phòng hộ con mắt. Mà phòng hộ con mắt thì phải nhắm mắt lại, ít nhìn đi, bớt nhìn đi, từ bỏ bớt đi. Còn mình không có, mình có con mắt mà mình muốn nhìn cái chuyện của người này, mình nhìn cái chuyện người kia, mình nhìn chuyện người nọ, thì mình sẽ đau khổ. Còn mình từ bỏ bớt, mình không nhìn chuyện của người ta, nói chuyện của mình, thì khi mình bớt đi thì mình bớt cái đau khổ. Còn nếu mình gọi là mình bao trùm quá thì mình sẽ đau khổ. Mà nhiều khi cái việc đó không phải của mình, không cần mình nhìn, và cũng không ai muốn mình nhìn họ. Mà nhất là cái lỗi lầm của họ, người ta không muốn mình nhìn họ đâu. Mà khi mình nhìn họ, mình thấy, mình mới nói. Mình nói thì quan trái. Mình nói thì quan trái. Thầy hỏi quý vị chứ, mình có lỗi lầm mình muốn ai nhìn không? Muốn ai nhìn cái lỗi lầm mình không? Không. Thì cái người khác người ta cũng muốn vậy. Người ta cũng muốn rằng người ta có lỗi lầm và tự người ta sửa, hay là tự người ta điều chỉnh. Người ta không muốn mình nhìn họ những cái lỗi lầm đó. Thì mình cũng vậy. Lấy bụng ta si lòng người, thì mình cũng không muốn người khác nhìn cái lỗi lầm của mình. Cũng vậy, người khác không muốn mình nhìn cái lỗi lầm của họ. Do đó phòng hộ con mắt là an toàn nhất. Phòng hộ con mắt. Rồi cái chuyện người ta, người ta không muốn mình nghe, nhất là chuyện phiền não, chuyện quan trái. Cuộc đời này là cuộc đời đau khổ mà. Cuộc đời quan trái, cuộc đời phiền não. Mỗi con người là một cuộc đời thu nhỏ. Một cuộc đời thu nhỏ. Và như vậy á, nếu mà mình cứ nghe cuộc đời này, mình nghe cuộc đời của họ, rồi mình đồ lại, mình nói lại, thì nó thành quan trái. Cho nên phải phòng hộ tai, không có nghe. Không có nghe. Cho nên Ai Tên Cha Ngài dạy một cái pháp môn tu đó là gì? Mắt kê nô. Mắt kê nô. Bây giờ cái này nghe rồi đúng không? Mắt kê nô là gì? Mặc kệ nó. Mắt kê nô là mặc kệ nó. Mình phòng lo phòng hộ cái mắt, phòng hộ cái tai. Đừng có can thiệp vào chuyện người khác. Cái linh hồn của bài pháp là vậy. Phòng hộ mắt là mắt nhắm lại. Phòng hộ tai là bịt tai lại. Phòng hộ mũi là đừng có ngửi nhiều. Phòng hộ lưỡi đừng có ăn nhiều. Đúng không? Gọi là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nếu mình không phòng hộ cái khẩu này, mình nói nguyên thuyên, nói nhiều, thì mình phiền não nhiều, không giải thoát được. Rồi mình không phòng hộ cái miệng, mình muốn ăn cái gì mình ăn, mà mình bệnh đủ thứ, nhưng mà mình ăn đủ thứ thì mình sẽ bệnh càng trầm trọng hơn nữa. Cái bệnh nó càng trầm trọng hơn nữa. Cho nên phòng hộ khẩu là phòng hộ cái miệng, phòng hộ cái lời nói, để chi để cái bệnh nó không đến, cái họa nó không đến. Nghĩa là tỳ kheo phòng tất cả, thoát khỏi mọi khổ đau. Tỳ kheo là ám chỉ luôn quý vị đó. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ. Cái phòng bài pháp phòng hộ này hay dữ lắm. Phòng hộ đó là tu. Tu mà tu phải từ bỏ, tu phải từ bỏ. Từ bỏ ít thì mình an ít, từ bỏ nhiều mình bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Còn mình can thiệp vào, mình có con mắt mình thấy, mình có tai mình ưa nghe, mình có con mắt ưa thấy, có cái mũi mình ưa ngửi, có cái lưỡi mình ưa ăn, có cái miệng mình ưa nói, có cái thân mình ưa xúc chạm, thì tai họa nó sẽ đến, đúng không? Phòng hộ thân là gì? Mà người cư sĩ mình chỉ có người chồng của mình, người vợ của mình, những người con mình thôi. Còn mình không có tiếp xúc với người vợ người khác, chồng người khác. Còn nếu mình tiếp xúc với chồng vợ người khác thì tai họa nó sẽ đến với mình. Chứ ngạc. Đó phòng hộ thân là vậy. Phòng hộ thân. Và thưa quý vị là chúng ta không có nên tu cái pháp môn này, phòng hộ thân tâm này, là chúng ta không can thiệp vào chuyện người khác. Nhiều quá. Trừ khi đó trách nhiệm của mình, bổn phận của mình, cha mẹ đối với con, hoặc chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, đó là trách nhiệm bổn phận thì mình không tính. Nhưng mà còn lại thì nên tránh đi, tránh xa đi. Và có nhiều khi mình phải sống một mình, sống một mình mới an toàn được. Phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân, phòng hộ tâm là sống một mình chứ gì nữa, đúng không? Hồi nãy quý vị ngồi thiền 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, đó là sống một mình. Mặc dù xung quanh mình có những người ngồi kế bên, nhưng mà lúc đó mình tâm mình đang an trú vào một mình. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, đó là sống một mình. Đó là phòng hộ. Phòng hộ thân tâm tức là sống một mình, không có mở rộng cái sự ràng buộc. Nếu mình mở rộng cái sự ràng buộc thì mình sẽ đau khổ. Và đây là tài liệu bậc một, tài liệu gốc, đây là lời kinh Phật dạy, chứ không phải là ý kiến của giảng sư, không phải là ý kiến cá nhân của giảng sư, mà đây là kinh Phật dạy. Còn nếu quý vị mà cảm thấy là cái điều này nó không thích hợp thì là quý vị cãi lại kinh, lời kinh rồi, đúng không? Đức Phật dạy là một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác, sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Một mình ta sống khỏe ru, đúng không? Quý vị đọc theo, thầy đọc, quý vị đọc theo cái câu này cũng hay. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác, sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Đó. Thầy xin chúc mừng những người đang sống một mình. Một mình ta sống khỏe ru, đúng không? Một mình ta sống khỏe ru, nó không có phiền não, đúng không? Tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn. Những người xung quanh mình mà họ là những người tham sân si, là những người ngu rồi, người tham sân si, phiền não rồi. Mà bây giờ mình kết hợp với họ, mình sống với họ, thì mình càng phiền não nữa. Nên có nhiều khi phải từ bỏ vậy. Từ bỏ ít thôi, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Phải không? Và cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng là mình phải từ bỏ từ từ. Vì trước sau gì mình cũng phải từ bỏ, đúng không? Mà cũng phải ra đi một mình thôi. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Vàng son đổ oán gây hờn, phế hưng bao lớp sống còn bể dâu. Mình phải từ bỏ lần lần để cuối cùng mình mới bỏ được. Còn bây giờ mình không từ bỏ, mình nhiều chuyện quá, mình ưa xíu chuyện người khác, rồi khi mình chết sao mình từ bỏ được, đúng không? Mà cái chết thì nó sắp tới rồi. Thầy có nói với vị là cái cách để mà bảo vệ răng rồi đó, đúng không? Có ba cách để bảo vệ răng. Ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Ai mà có tóc đẹp, có răng đẹp là người đó là có phước. Mà phải bảo vệ cái tóc và cái răng. Thứ nhất là đánh răng mỗi ngày, buổi sáng, buổi tối, buổi trưa. Thứ hai là 6 tháng đi khám răng một lần. Quý vị có làm không? Nhớ 6 tháng đi khám răng một lần, đừng có tiếc tiền. Nhiều khi có người 60 năm mới khám một lần, cái cuối cùng không còn cái răng nữa. Nhớ. Và thứ ba vô cùng quan trọng, muốn bảo vệ cái răng nó không bị gãy, không bị chảy máu, thì làm ơn làm phước, đừng có xía chuyện người khác. Xía chuyện khác ta quánh gãy răng nè, đúng không? Đó. Nó phòng hộ khẩu, tức là phòng hộ lời, không được nói chuyện người khác. Dầu người khác người ta có chuyện lỗi lầm thì mình cũng không được nói. Nếu mình nói thì mình không tu được cái pháp phòng hộ thân tâm. vậy thôi. Mình có tu cái pháp bố thí, mình đại thí chủ, mình đại gia, mình đại thí chủ, mình nhà tài trợ lớn, nhưng mình không tu được cái pháp phòng hộ thân tâm, đúng không? Mình có tu cái pháp bố thí thôi, mà hôm nay mình tu cái pháp này là pháp phòng hộ thân tâm, đúng không? Nhiều khi là mình pháp môn Đức Phật đó, bao la 84.000 pháp môn theo truyền thống kinh điển nói vậy, thì đây là một pháp môn mình phải tu phòng hộ thân tâm. Còn bố thí làm chuyện khác, cúng dường là chuyện khác, còn phòng hộ thân tâm là chuyện khác. Cho nên tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Nếu người nào tỳ kheo, tỳ kheo ni nào, thiện nam tín nữ nào mà phòng hộ được mắt tai mũi lưỡi thân ý, tóm tắt là thân tâm, thì thoát khỏi mọi khổ đau. Đúng không? Mà muốn phòng hộ thì phải tu, mà tu thì phải từ bỏ. Đúng không? Phải từ bỏ. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Bây giờ mình không từ bỏ, mình không phòng hộ, mà phòng hộ phải từ bỏ mới phòng hộ được. Còn ràng buộc quá là không phòng hộ được, bị dính mắc, bị ràng buộc quá là phòng hộ không được, nó phải từ bỏ. Và chúng ta phải tập từ bỏ từ từ, từ bỏ lần lần, để cuối cùng mình chết đi, mình từ bỏ nó dễ dàng. Còn nếu bây giờ mình không từ bỏ, thì khi mình nhắm mắt mình không từ bỏ được. Mà nếu một người nào mà nhắm mắt không từ bỏ được, người đó bị sa đọa. Người nào có tham, có sân, có si, và nhất là trong giờ phút lâm chung mà người đó có tham sân si, thì khi chết người đó phải sa vào súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Mà khi mình không phòng hộ, mình không tu, khi mình nhắm mắt mình sẽ dính mắt nhà cửa, dính mắt chồng vợ, dính mắt con cái, dính mắt tài sản, dính mắt chức vụ quyền hạn. Rồi khi mình dính mắt như vậy, mình tiếc nối, mình phiền não, mình đau khổ. Mà khi mình phiền não đau khổ thì mình phải sa đọa, vậy thôi. Nhất là trong giờ phút lâm chung, cũng giống như trong một cái chuồng bò thì có 100 con bò, trong đó có 90 con bò mạnh khỏe, có 10 con bò yếu và bệnh. Nhưng mà 10 con bò yếu bệnh đó nó nằm ở gần cái cửa, còn 90 con bò mạnh nó nằm ở bên trong. Khi mở cửa ra thì 10 con bò yếu đó nó ra trước, vì nó gần cửa. 10 con bò yếu nó ra trước, nó gần cửa. Còn 90 con bò mạnh nó ở phía sau, cho nó từ từ ra sau. Cả đời của mình tu, cả đời mình làm phước, cả đời mình bố thí, cả đời mình nghe pháp, nhưng mình tu chưa đủ, mình chưa không phòng hộ, mình còn dính mắc, mình còn ràng buộc. Thì khi mình nhắm mắt á, mình tiếc nối bằng cái tâm phiền não, thì lúc đó cái nghiệp phiền não đó, cái nghiệp xấu đó, nghiệp đen đó, nó cho quả tức khắc, gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là nghiệp mà lúc gần chết. Cận là gần, nghiệp là cái nghiệp, tử là chết. Cận tử nghiệp là cái nghiệp lúc gần chết. Mà nếu nghiệp đó là nghiệp đen thì tức khắc cho quả đen. Dầu cái trước đó đó mình toàn nghiệp trắng không, toàn là tu không, toàn là làm phước bố thí, đi chùa, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức cái tập phương để làm, tức là mình toàn là những cái người gọi là Phật tử thuần thành. Nhưng mà trong lúc giờ phút lâm chung, nếu như một cái nghiệp đen khởi lên, dầu là nghiệp đen nhỏ, thì nghiệp đen đó vẫn ưu tiên trả quả trước. Nghiệp đen kết quả đen. Do đó nếu mình không tu cái pháp môn phòng hộ này, dễ bị sa đọa lắm, rất là dễ bị sa đọa. Vì lúc đó mình nhớ, lúc đó mình tiếc, lúc đó mình còn tức, lúc đó mình còn giận, còn buồn, vân vân, thì lúc đó là cái nghiệp đó nó trổ quả liền. Vì là lúc còn chết mà mình còn giận người này giận người kia, đúng không? Còn buồn. Cho nên kỳ trước thầy đã nói đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Lúc mình đừng chết rồi, mình trách móc, giận hờn trách móc, thì cái nghiệp giận hờn trách móc đó nó cho quả liền, và cái quả đó nó dẫn mình đi tái sanh vào khổ cảnh. Trên phòng hộ mắt, phòng hộ tai, vân vân, đó là sự tu hành, đó là sự từ bỏ, đó là sự giải thoát ngay trong kiếp hiện tại. Cho nên tại sao quý vị mỗi ngày phải ngồi thiền, mỗi ngày phải niệm Phật? Tại vì mình để mình từ bỏ, mình niệm Phật, giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình ngồi thiền hoặc khi mình niệm Phật thì lúc đó cái tâm của mình nó an trú trong thiền, an trú trong Phật, do đó cái tâm mình không dính mắc vào chuyện khác. Và như vậy gọi là tu tập hành trì, hay là phòng hộ mắt phòng hộ tai. Hôm nay quý vị đến đây ngồi đây cũng là phòng hộ mắt phòng hộ tai. Tại mắt mình thấy Phật, thấy chư tăng, thấy các Phật tử. Thay vì con mắt này để nhìn cảnh ở ngoài, cảnh hơn thua, cảnh làm ăn, cảnh ngủ trần dục lạc, con mắt mình thấy. Mình không, bây giờ mình phòng hộ con mắt, tức là mình đi vào cái cảnh giới tu hành, đi vào cái môi trường Phật pháp, thì lúc đó mình phòng hộ được gọi là con mắt. Chúng ta đến đây là một cách để chúng ta phòng hộ con mắt. Chúng ta không đưa con mắt chúng ta đi ra ngoài thấy cảnh này cảnh khác của thế gian, mà chúng ta đưa cái con mắt này đi vào cảnh chùa để thấy Phật, thấy tăng ni, thấy Phật tử, chúng ta hoan hỷ mát mẻ, nó giải thoát đau khổ, nó phòng hộ mắt. Phòng hộ tai là chúng ta thay vì chúng ta nghe nhạc, chúng ta đi vào các câu lạc bộ vui chơi hí viện, ngày hôm nay ngày Chủ nhật chúng ta đi chơi được chứ, nhưng mà chúng ta đã đưa cái lỗ tai chúng ta đến đây để chúng ta phòng hộ tai. Phòng hộ tai chúng ta chỉ nghe kinh, chúng ta nghe những lời hoan hỷ, những lời từ bỏ, những lời tu hành, đúng không? Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tỉnh an. Mình nghe một ngàn câu, ngàn câu, nhưng mà ngàn câu nó vô ích thì không bằng nghe một câu mà có ích lợi. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Một câu kinh của Đức Phật nói ra, mình nghe xong tâm mình nó mát mẻ, nó an lạc như mặt nước hồ thu phẳng lặng. Mà cái những câu nói đó cần phải nghe, đó là phòng hộ tai, phòng hộ cái tai của mình. Và khi nào mà chúng ta thấy cảnh gì, bất cứ cảnh gì mà chúng ta thấy mà tâm không có tham sân si, thì lúc đó chúng ta có phòng hộ mắt. Khi nào chúng ta nghe cái gì mà chúng ta không có khởi lên tham sân si, thì chúng ta phòng hộ tai. Chúng ta ngửi cái gì mà chúng ta không có khởi lên cái tham sân si, chúng ta phòng hộ mũi, phòng hộ mũi. Chúng ta ăn cái gì mà không khởi lên tham sân si, chúng ta phòng hộ lưỡi. Chúng ta tiếp xúc cái gì mà chúng ta không khởi lên tham sân si, phòng hộ thân. Nói nôm na là phòng hộ thân tâm. Chúng ta suy nghĩ cái gì mà chúng ta không có khởi lên cái sân hận, cái khó chịu, cái tham dục và cái hãm hại người khác, thì chúng ta phòng hộ ý. Như vậy muốn phòng hộ thân tâm, để biết là mình có phòng hộ hay không, thì chúng ta phải nhìn cái tâm của mình. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ mà nó không khởi lên tham sân si, phiền não, quan trái, thì đó là có phòng hộ thân tâm. Còn mình nghe cái gì, mình thấy cái gì, mình suy nghĩ cái gì mà mình khởi lên tham sân si, thì lúc đó là không phòng hộ thân tâm. Bây giờ thầy hỏi quý vị, còn lại mấy phút nữa thầy xin hỏi quý vị là quý vị nhìn cái bình bông trên bàn này, quý vị nhìn đi, nó đẹp hay nó xấu? Đẹp hay xấu? Đẹp, đúng không? Rồi bây giờ bông này đẹp cái gì, thích không? Quý vị thích không? Thầy lấy thầy liền đi, quý vị có bực bực không? Thầy lấy thầy liền, quý vị có bực không? Quý vị bực không? Hả? À bực. Như vậy thì quý vị bị dính mắc cái bình bông này, đúng không? Thế khi thầy liền cái bông này đi, quý vị khó chịu. Như vậy con mắt mình không phòng hộ, không phòng hộ mắt. Vì mình nhìn cái bình bông này bị dính mắc nó, và cái người khác hủy hoại bình bông này, mình bực bội khó chịu vì mình dính mắc nó, đúng không? Như vậy thì con mắt nhìn cảnh sắc, nếu tham khởi lên, tham hoặc dính mắc khởi lên, thì cái đó là không phòng hộ mắt.
thấy chưa?
Đó. Như vậy mình nhìn cái gì, cái cảnh nào, mình nhìn cái con mắt, mình nhìn cái cảnh sắc nào mà tâm tham nó khởi lên, rồi khi nó mất đi tâm sân khởi lên, thì lúc đó là mình không phòng hộ mắt, mình không có tu, mình bị dính mắt nó rồi, đúng không? Bây giờ quý vị các nữ Phật tử, có ai đó đi rước người chồng của mình đi chỗ khác, mình bực không? Bực bội không? Mình khó chịu không? À, đó. Như vậy thì cái tâm mình, con mắt này nhìn cái ông chồng đó, cái người vợ đó, cái tài sản đó. Bây giờ cái người chồng đó, người vợ là tài sản đó bị người khác thỉnh đi rồi, rước đi rồi, mang đi rồi, mình bực bội khó chịu gì? Như vậy thì con mắt này đã không phòng hộ, cho nên cái tham nó khởi lên, dính mắt khởi lên, và khi mất đi á, mình đau khổ dữ lắm. Bây giờ quý vị có tiền, có tiền, có tài sản, quý vị mất đi, quý vị đau khổ không? Nhưng mà tiền của cái người khác mất đi, quý vị có đau khổ không? Có không? Không. Tiền của thầy mất đi, quý vị có đau khổ không? Chắc không. Rồi tiền của quý vị mất đi, thầy cũng không đau khổ, đúng không? Như vậy thì mình bị dính mắc vào cái tài sản của mình. Cái này là của tôi, đúng không? Cái này là của tôi. Như vậy mình không có phòng hộ, không có tu, không có phòng hộ con mắt, tai, mũi, lưỡi, để cho tham sân si nó khởi lên. Thông qua con mắt này, lỗ tai này, cái mũi này, cái miệng này, cái lưỡi này, cái thân này, cái ý này, tham sân si nó khởi lên. Thì như vậy chúng ta chưa tu được, chưa phòng hộ thân tâm được. Và nó quan trọng, cái tâm nó quan trọng dữ lắm. Cái cảnh này nó không quan trọng. Cái vấn đề này á, nó mất đi nó còn, nó đâu quan trọng gì đâu, đúng không? Nó quan trọng, thấy chưa? Cái tâm mình khó chịu nó quan trọng hơn chứ. Còn cái này thì trước sau nó cũng phải, người ta cũng bỏ cho thùng rác à, đồng ý không? Bây giờ để đây chứ mà từng mà vài bữa nữa là người ta cũng bỏ thùng rác, bây giờ thầy bỏ trước cho nó khỏe. Bỏ trước cái khỏe hơn, thay vì bỏ trước thì hoặc bỏ sau cũng bỏ, đúng không? Nhưng cái tâm của mình khó chịu vì cái sự hủy hoại của ông thầy này, bình bông này, cái tâm đó là nghiệp đen, tâm khó chịu. Và tại sao tâm khó chịu? Tại mình dính mắc cái bình bông này. Mà nhất là cái người cắm bình bông này chắc họ khó chịu dữ lắm. Quý vị có thể dễ khó chịu ít, nhưng mà cái người cắm bình bông này, nói ông thầy này kỳ quá, ông là tự nhiên bóng cắm đẹp muốn chết thì ông quăng ở trời. Lát nữa có người nào cắm lại giùm thầy nha. Đó. Như vậy thì nghĩa là gì? Cái con mắt mình thấy cảnh sát mà tham khởi lên, dính mắt khởi lên, mà khi nó mất đi mình đau khổ, mình không có phòng hộ con mắt, không có phòng hộ cái tâm. Và cái bông này nó quan trọng, cái tâm nó quan trọng hơn, đúng không? Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giới quan. Cái tu của mình á, nó quan trọng hơn là cái tình cảm của mình dành cho cái bình bông này, đúng không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kêu mới bằng ba chữ tài. Cái này là tài, cái tài là cái bông, chữ tâm là quan trọng hơn. Vì trong cái tâm này có cái nghiệp. Như vậy thì khi mình thấy khó chịu, khi một người hủy hoại một cái bình bông do mình cắm lên, thì cái nghiệp khó chịu đó nó xuất hiện rồi. Và nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Còn cái bình bông này nó vô ký, nó không có đen không có trắng, đúng không? Nó không đen trắng. Và cái bình bông này trước sau thì người ta cũng bỏ thùng rác thôi. Bình bông này để tặng cho giảng sư, đúng không? Thì thầy được quyền lấy nửa bình bông, thì còn ông giảng sư tiếp theo là ông còn nửa bình nữa. Thầy không lấy hết mà đâu lấy hết đâu. Lấy cái nó cho đủ nửa bình, đúng không? Đó. Cái này là của thầy rồi, tại vì người ta cúng cho giảng sư, cúng cho cái bài cái người giảng pháp, đúng không? Thì thầy là cái người giảng đầu thì thầy lấy cái phần trên. Còn cái người giảng sau lấy phần dưới. Đây phần trên thì còn này lấy luôn, liền luôn. Đúng không? Đó. Phần sau là phần của người giảng sư dưới. Mắc mớ gì quý vị khó chịu, đúng không? Mà cái sự khó chịu vô lý. Tại bình bông này là để cúng cho ông giảng sư, đúng không? Mà ông giảng tới hai ông giảng sư. Thế ông giảng sư đầu là ông lấy phần trên. Ông lấy, ông muốn làm gì ông làm chứ. Còn phần dưới là ông giảng sư sau, đúng không quý vị? Mắc mớ gì quý vị khó chịu? Đâu có ảnh hưởng gì tới quý vị đâu mà quý vị khó chịu, đúng không? Cái người nào khó chịu thì cái người đó sẽ vô lý. Tại cái bầm bông này của ông giảng sư này, ông tặng, người ta tặng cho ông giảng sư này, ông muốn xài gì ông xài chứ, ông muốn để ông để, ông muốn quăng quăng. Còn cái phần nửa phần cuối thì ông giảng sư sao, ông làm gì ông làm. Còn đâu có liên quan tới quý vị đâu mà quý vị khó chịu, đúng không? Mình sao im ru bù ru vậy? Thầy pháp đến đây thầy xin được kết thúc. Trước khi dứt lời xin cảm ơn cái sự có mặt của quý vị, và đặc biệt là cái sự chú tâm nghe bài pháp này. Bài pháp rất hay, nên là có dịp thì sẽ nói lại thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.